Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phục. Vâng, xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay là thứ mấy, mồng mấy Tết? Chị Thu Nga.
Hôm nay là thứ sáu, mồng 9 Tết. Và cái ngày mồng 9 Tết này coi bộ là không có tươi sáng chút nào. Và ngày mồng 10, ngày mai mồng 10 thì cũng coi bộ là cũng không có tươi sáng, là tại vì ngày hôm nay có thể mưa và tuyết. Nhưng mà Quang Hưng thì vui ơi là vui, phải không Quang Hưng?
Lạnh quá mà vui sao nổi. Nhưng mà có cái đó là ngày hôm nay nếu mà tuyết nó rơi nhiều nhiều chút xíu á, là thế nào cũng làm sao mà nặn cho ra một cái ông snowman to to một chút xíu, mập mập một chút xíu tặng anh Dương Phục. Dạ.
Vâng, chúc quý vị có nhiều tuyết cho nó vui ngày Tết. Hôm nay, vâng, mùng 9, mùng 10, mùng 11 thì sẽ hết Tết. Hết
vẫn Tết.
Vẫn còn Tết. anh Quang Hưng thấy không, chị Thu Nga, chị ăn Tết dài như thế đó, cả tháng luôn. Vâng, thời tiết của bên thành phố Houston của chúng tôi thì chờ chưa thấy tuyết đâu cả. Nói đùa chút cho vui, cũng chả thấy mong thấy tuyết đâu. Tuyết cũng phiền lắm, trông thì nó rất là đẹp. Thế nhưng mà nó lạnh quá chịu không nổi cho những người mà già cả ốm yếu. À không, già thôi chứ không có ốm yếu. Nhưng mà cũng rất là ngại có tuyết. Thật sự ra đó, mình đã đi chơi ở nhiều vùng có tuyết rồi. Những cái người ở vùng đó đó, ở bên Canada hay là vùng New York chẳng hạn, thì là người ta cứ thấy mùa mà thấy sắp tuyết là người ta sợ lắm, chẳng có ai mà thấy tuyết đẹp bao giờ cả, chỉ có chị Thu Nga là mê tuyết.
Nhớ là những năm đầu tiên đó, anh Dương Phục và Quang Hưng, khi mà người Việt Nam mình thấy tuyết á, thì vui lắm, người nọ là gọi điện thoại cho người kia reo vui, chứ tới hồi ở bắt đầu vài năm nữa thì thấy tuyết thì hãi hùng vô cùng.
Những cái tiểu bang ở phía Bắc đó có những cái nơi đó mà họ 20 mấy ngày, 26 ngày mà họ sống trong đá với lại sống trong tuyết, nghĩa là không có làm được cái gì hết ạ. Dạ vâng, cũng khổ lắm ạ.
Vâng, nhất là những người lớn tuổi thật ra rất là ngại, và tất cả các thành phố đều quan tâm và kêu gọi những hàng xóm để ý những cái người mà lớn tuổi mà sống một mình đó, thì rất là nguy hiểm, bởi vì là chỉ vì có lý do thì tuyết cũng hay gây ra cái chuyện mất điện, mà mất điện thì rất là phiền, và nhiều người đã bị tử thương. Cái trận mà bão tuyết năm nay ở các tỉnh ở miền Đông Hoa Kỳ á, cũng đã gây tử thương rất là nhiều, và đa số là những người lớn tuổi hoặc là những người đã có những cái một số những cái loại bệnh kinh niên, thì trong cái thời tiết này rất là nguy hiểm. Chuyển qua những cái tin tức thời sự nóng ngày hôm nay đó, thì vẫn là những cái tin tức liên quan đến những hoạt động của ISIS, và đặc biệt là cái nhân vật được nhắc tới, được đăng báo, được đưa lên hình nhiều, vẫn là cái tay mà bịt mặt, chỉ có hở đôi mắt ra, và là chính là những cái thủ phạm đã cắt đầu một số những con tin đó, được bây giờ được khám phá ra đó. Thì có những cái chi tiết cho biết là những cái người mà đi điều tra tìm cho ra được cái tay này là ai đó, mà thường nó có một cái tên, cái nickname là Phiến Quân John đó, thì đã được khám phá bởi chính hai cái người ký giả của báo Washington Post đã thu nhập, đã ghép lại những cái sự kiện để cho thấy, và bây giờ đã được loan báo chính thức tên tuổi của tay này. Thế nhưng mà cái câu hỏi lớn là bây giờ đó, thế giới Tây Phương đã biết cái tay đao thủ phủ này là ai rồi, thì liệu làm gì được? Có truy nã được không, có bắt được không, và có làm cách nào để mà tấn công vào những cái khu vực để tìm cho ra tên này hay không? Thì một trong những cái chi tiết được ghi nhận trong ngày hôm nay là một người vợ quá của cái nhân viên cứu trợ người Anh đó, chắc quý vị còn nhớ, ông David Hill đã bị chính cái tay này đưa lên màn ảnh truyền hình rồi cắt cổ đó. Thì bà vợ nói rằng là tỏ ý là mong muốn rằng là đừng để cho tên này được chết trong danh dự. Bà có cái cay đắng đối với cái chuyện mà chồng bị cắt cổ. Bà nói rằng là bà muốn hắn ta bị bắt sống. Thì đây là những cái chuyện mà bây giờ đương theo dõi. Cái vấn đề lớn là phải được đưa ra công lý, phải bắt được tay này và đưa ra tòa án để mà đền tội. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, Dạ vâng, và tên này là người ta đặt là phiến quân John, tức là sát thủ mà xuất hiện trong các video chặt đầu của nhà nước Hồi giáo. Và theo cái tờ Washington Post hôm qua cho hay là danh tánh thật của phiến quân John là Mohammed Mwazi, là sống ở phía tây của London và từng tốt nghiệp ở tại đây. Và báo Anh Daily Mail hôm nay cũng đăng một cái bức hình mà thời của anh này đi học và cho thấy Mwazi này và các bạn ở trường tiểu học. Và nhìn cái tên này đó thì lúc còn nhỏ đó thì nụ cười rất là tươi, và Mwazi cũng giống như bất kỳ nam sinh nào khác, dù là học sinh Hồi giáo duy nhất ở trong lớp. Và anh này sinh ra ở Kuwait và đến Anh năm 6 tuổi khi chỉ mới có bập bẹ vài tiếng Anh mà thôi. Và những người hàng xóm nhớ lại rằng Hy từng là cậu bé nhã nhặn, khá ít nói và rất là chăm học. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng có cái bản tin mà nó liên quan đến cái vụ này, thì nó buồn cười lắm. Tại vì CNN á, khi mà đưa cái hình anh này ra và khi mà nói về cái tin này đó, thì đưa cái hình ông Putin lên. Vì vậy cho nên là bây giờ CNN xin lỗi về cái sự mà trục trặc kỹ thuật này, khiến cho cái hình của ông Vladimir Putin đã xuất hiện trong cái bản tin Who is Jihad John, tức là ai là John Thánh Chiến, và tiết lộ danh tính về cái tên đao phụ thủ này. Nhưng mà các hãng thông tấn thì thế giới đang chạy trong cái việc xác định danh tánh này. Nhưng mà như vậy thì trong cái hình này thì khi mà cái người phóng viên đã nói thao thao bất tuyệt như vậy, thì không có biết rằng cái hình của ông Putin đang hiện lên chứ không phải là cái hình của Mohammed Mwazi. Đúng là một cái sự việc mà rất là buồn cười. Và vì vậy cho nên là bây giờ họ cứ xin lỗi, đó là vì trục trặc kỹ thuật ở Quang Hưng.
Đúng như vậy, đó là một trong những cái trục trặc kỹ thuật. Có đôi khi đó là những cái phóng viên họ khi mà họ nói chuyện thì họ không có biết được cái màn hình nó như thế nào, hình này, và trong cái phòng ghi âm á, là cái lỗi kỹ thuật của cái chuyên viên mà họ đã đưa những cái hình ảnh nó không có đúng phù hợp với lại cái bản báo cáo của cái phóng viên đó. Trở lại cái câu chuyện mà người ta muốn bắt sống John Thánh Chiến, tức là một trong những cái công dân Anh mà cái tên này thường thường xuất hiện trong những cái vụ mà cắt cổ những người mà cái nhóm ISIS đã bắt. Thì đây cũng là một trong những cái trường hợp mà cái cơ quan an ninh của chính phủ Anh hiện nay họ đang phải đối diện với nhiều cái câu hỏi là lý do tại sao một thanh niên người ở bên London lại có thể đi đến Syria và trở thành một trong những cái tay súng của bên nhà nước Hồi giáo, tức là Hijadi John, đây là cái tên mà người ta đã đặt cho ông này. Sáng ngày hôm nay thì ngay cả ông thủ tướng của Anh là ông David Cameron cũng lên tiếng bảo vệ cho cái cơ quan an ninh, và ông nói rằng là những cái nhân viên an ninh là họ đã làm việc rất là cực khổ để mà có thể giữ cho nước Anh được một cách an toàn. Tuy nhiên thì khi mà ông nói ông không có nhắc nhở đến cái tên gọi là Mwazi, nhưng mà ông nói rằng là cái ưu tiên hàng đầu của ông là sẽ bắt được tất cả những cái tên này. Đối với những ai mà chống lại người dân của Anh Quốc thì dù rằng là người đó có trốn ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa cũng đều có thể bị bắt. Tuy nhiên về cái việc mà thất bại trong cái việc ngăn chặn cái ông Mwazi đi từ Anh rồi qua bên Syria, rồi sau đó gia nhập vào những cái nhóm quá khích như vậy, cũng là một trong những cái thách thức hiện nay, cho thấy là các cơ quan an ninh ở bên Âu Châu là họ đã để thoát rất là nhiều những cái công dân của Âu Châu đi qua những cái quốc gia như là Syria hoặc là Iraq và trở thành thánh chiến và bây giờ trở lại. Tuy nhiên thì người ta cũng thấy là một số những cái thanh niên đi theo cái tên Mwazi này cũng đã bị giết hoặc là bị chết trong những cái vụ xung đột với lại các quốc gia bên Tây Phương và với lại cái tổ chức nhà nước Hồi giáo đó, anh Dương Phục.
Vâng, nói về ISIS thì thế giới bây giờ thì rất là kinh hoàng trước cái nhóm người này, không những là tàn nhẫn vô luân, giết người, cắt chặt đầu, làm những cái hành động mà không thể chấp nhận ở cái thời đại văn minh này, chỉ mục đích là tuyên truyền và làm nổi bật lên cái tổ chức của họ. Thật sự từ trước đến nay đó, cả năm nay trước thì không nhắc ai biết đến cái ISIS, nhưng mà vì những cái hành động mà quá đáng và bây giờ cả thế giới đều biết và đương muốn diệt trừ, nhưng mà cũng chưa có cách nào để mà thống nhất được những cái quyết tâm của đồng minh, ngoại trừ cái biện pháp là oanh tạc tỏ ra cũng không hữu hiệu mấy. Và một cái tin mới nhất rất là kinh hoàng làm rúng động, đó là chính cái nhóm mindset này đi đập phá tất cả những cái vật cổ có tính cách văn hóa ở tại bên Iraq. Những cái hình ảnh video ngày hôm qua cho chính nhà nước Hồi giáo đã đi phổ biến, cho thấy những cái nhóm này đã cầm những cái búa tạ, búa khoan để phá hủy hết tất cả những cái cổ vật mà có giá trị, không riêng gì đối với xứ sở Iraq mà đối với là những cái nhà khảo cổ ở trên thế giới. Chuyện này xảy ra tại thành phố Mosul ở phía bắc của Iraq. Đây là một cái thành phố lớn thứ nhì của Iraq và đã bị ISIS kiểm soát, và chúng đi phá hủy hết tất cả những cái vật mà cổ từ có giá trị mà lưu giữ cho thế giới mà từ khoảng vài thế kỷ trước công nguyên. Và được kính trọng nhất là cái hành động này đã khiến cho các nhà khảo cổ ở trên thế giới phải la hoảng lên. Và so sánh với cái khoảng thời gian mà chúng ta còn nhớ là quân Taliban đã phá hủy hết tất cả những cái tượng Phật ở bên Afghanistan vào năm 2001 đó, chính cơ quan văn hóa Liên Hiệp Quốc đã ngay lập tức yêu cầu tổ chức họp khẩn của Hội đồng Bảo an để mà bảo vệ cái di tích lịch sử là một phần không thể nào tách rời ra khỏi cái thế giới văn minh này. Chúng ta cũng biết là những cái bảo tàng viện trên thế giới để mà lưu lại những cái di tích của những cái nhân loại qua nhiều thời đại khác nhau. Thế nhưng mà đối với cái đám ISIS này, đó là một cái đám mà không những vô luân mà vô văn hóa. Họ bây giờ họ đi phá hủy hết những cái vật cổ như vậy, cái mục đích để làm cái gì, rồi lại còn quay video để đưa ra trên thế giới biết, và mục đích chỉ để mà thách đố cái dư luận ở trên thế giới. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng là thật là man rợ. Và khi mà một người mà đứng trước cái máy quay đó, với những cái bức tượng mà bị phá hủy đằng sau đó, thì hắn ta lại dõng dạc tuyên bố là hỡi những người Hồi giáo, những tạo tác phía sau tôi là thứ người mà cổ đại sùng bái, họ tôn thờ chúng thay vì thánh Allah. Và nhà tiên tri Mohammed là yêu cầu chúng ta loại bỏ tất cả những bức tượng này. Và theo nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ đó thì cho biết đây là hành động mà rất là man rợ, cũng như là hành động lăng mạ nền văn minh của loài người. Và vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng không biết phải làm sao mà họ có thể là chiêu dụ được một cái số mà người trẻ đến như vậy. Và trước đó thì ISIS còn cho nổ tung một nhà thờ Hồi giáo ở Khơ từ thế kỷ thứ 12 và cướp hơn 2.000 quyển sách ở thư viện thành phố Mosul và đốt phá hàng trăm cuốn sách về văn hóa khoa học ở thư viện đại học Mosul. Và tháng 6 năm 2014 thì ISIS đã đánh chiếm và kiểm soát Mosul và thành phố lớn thứ hai của Iraq, và nơi đó thì có hơn 1.800 điểm khảo cổ của nước này và chúng phá hủy hết. Nhưng mà bây giờ thì có nhiều cái mục tiêu của ISIS ở Iraq đã bị không quân của Hoa Kỳ đánh trúng, và Bộ Tư lệnh Trung ương của Hoa Kỳ hôm qua đăng một đoạn video ghi lại cái cảnh mà liên quân do nhà nước Hoa Kỳ dẫn đầu đã dội bom một tòa nhà do ISIS kiểm soát gần Salah Adin. Và cơ quan này còn công bố là hai đoạn video khác cho thấy là các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu ISIS gần Sinjar ngày 20 tháng 2.
Trong khi đó thì thưa quý vị, là bây giờ phía bên Trung Quốc đó là họ đã biến một số những cái bãi đá ngầm thành những cái căn cứ quân sự rất là lớn ở ngay trên cái khu vực biển gần với lại cái khu vực Trường Sa, và cái việc này đã gây ra một số những cái bất an đối với lại cái khu vực. Người ta thấy là trong thời gian gần đây cái tình hình Biển Đông nó bắt đầu trở lại rất là gay gắt, và Hoa Kỳ thấy được những cái điều đó cho nên là gần đây đã đưa một số những cái loại máy bay về tuần tra biển, cũng như là những cái loại máy bay này có thể sẽ săn các loại cái tàu ngầm tối tân của Trung Quốc. Bởi vì hiện nay đó là tin tức quý vị cũng đã thấy là Trung Quốc có nhiều tàu ngầm hơn cả Hoa Kỳ. Và trong cái đầu tháng 2 vừa rồi đó là Hoa Kỳ đã phải phái một số những cái loại máy bay tương đối là tối tân nhất của họ để mà đưa đến cái khu vực này tuần tra. Đây là một trong những cái loại máy bay như là tên P-8 Poseidon, đây là một trong những cái loại máy bay mà sử dụng các loại phản lực Boeing 737. Và nó được trang bị rất là tối tân để mà có thể tiêu diệt thủy lôi cũng như là tiêu diệt những cái tàu ngầm. Ngày hôm qua thì ngay cả ông Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines cũng có nói là trong cái lúc mà có những cái sự tranh chấp về chủ quyền đảo ở trên Biển Đông thì những cái quốc gia trong khu vực chẳng hạn như là Việt Nam, Philippines hoặc là Mã Lai Á đều rất là lo ngại là Bắc Kinh bây giờ họ ngang nhiên tiếp tục lấn tới và họ cũng bất chấp luôn tất cả những cái lời khuyến cáo cũng như là phản đối của các quốc gia khác, thì cái tình hình hiện nay ở Biển Đông cũng tương đối là căng thẳng đòi ăn Dương Phục ạ.
Vâng, đúng như vậy. Những cái tin tức tình báo Mỹ đã cho thấy là Trung Quốc mở rộng tiền đồn ở Biển Đông, và Trung Quốc bây giờ không còn giấu giếm gì nữa, công khai phổ biến những cái hình ảnh họ xây cất và những cái đảo nhân tạo ở trong khu vực đảo Trường Sa mà thuộc vào thẩm quyền của Việt Nam một cách rất là công khai, gần như là tạo nên một cái tình trạng đã rồi, dù là thế giới, dù là quốc gia lân cận phản đối nhưng mà họ vẫn tiếp tục xây cất, mà thuộc lại xây cất hạng nặng, dựng nên những đội đoàn binh rồi những cái công trường và đặc biệt là những sân bay quân sự một cách công khai ở những cái hòn đảo, mà đảo này là đảo nhân tạo. Đây cũng là một trong những cái tình hình căng thẳng đối với Mỹ trong cái việc mà tái phối trí ở tại khu vực Đông Nam Á. Ngày hôm qua đó thì giám đốc tình báo quốc gia ông James Carter đã có một cuộc họp trình bày trước Quốc hội và đã tuyên bố rằng là mặc dù Trung Quốc đang tìm kiếm một mối liên hệ ổn định với Mỹ, Tập Cận Bình đương chuẩn bị để đi sang thăm Mỹ gặp ông Obama lần nữa vào tháng 9 năm nay. Thế nhưng mà Trung Quốc, theo lời ông giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, thì vẫn sẵn sàng chấp nhận những cái căng thẳng đối với lại các quốc gia lân cận và đối đầu thẳng với Mỹ là để theo đuổi một cái vấn đề ích lợi riêng, tức là chiếm đoạt những cái chủ quyền ở vùng biển. Thì đây là một vấn đề rất là căng thẳng liên quan, liên hệ tới cái việc mà mấy ngày hôm nay ở Việt Nam đang có những cái tin tức mà thổi phồng lên cái sự việc mà Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam, tức là bà Roscoe Mollier đó, là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đến thăm Việt Nam từ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 của tháng 3 năm nay. Và cái mục đích là để làm gì? Và bà này là một phụ tá của Ngoại trưởng đặc trách về vấn đề mà an ninh, dọn dẹp mà bom mìn, bà sang bà nghiên cứu, bà sẽ đến Quảng Trị để xem là cái cuộc chiến 40 năm trước đây đó nó tác hại như thế nào, và công việc mà dọn dẹp mà bom đạn ở cái tỉnh Quảng Trị này như thế nào, để Mỹ có những cái ngân khoản phụ giúp, được gọi là bồi thường, hiểu theo cái nghĩa là bồi thường cuộc chiến đối với lại chính quyền Việt Nam. Mà trước đây đó chúng ta đã thấy là chính Nguyễn Tấn Dũng đã từng tuyên bố là phải hàng ngàn tỷ Mỹ Kim để dọn dẹp bom mìn. Và trên thực tế đó thì cái hoạt động dọn bom mìn này theo Nguyễn Tấn Dũng là phải mất khoảng 300 năm nữa thì mới dọn dẹp hết những cái bom mìn ở tại tỉnh Quảng Trị. Và đó là lý do tại sao mà Việt Nam muốn mời bà Thứ trưởng Ngoại giao tới để nghiên cứu và có những cái biện pháp hỗ trợ trong cái công việc dọn dẹp bom mìn, để thấy cái tình hình của Mỹ và Việt Nam đương ở một cái khúc quanh lớn, là Nguyễn Tấn Trọng sắp sửa sang thăm Mỹ và có thể có những cái tin đồn đãi là Obama có thể thăm Việt Nam vào tháng 11 năm nay. Và trước đây không phải riêng bà Thứ trưởng Ngoại giao lần này mà đã có rất là nhiều những nhân vật cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đến thăm Việt Nam và nghiên cứu tình hình, kể cả ông Rushen, tức là một trong những cái phụ tá ngoại trưởng của ông John Kerry đặc trách về vấn đề Đông Nam Á, đã sang và đã họp bàn với cái giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là nhắm vào cái giúp Việt Nam để mà có thể gia nhập vào cái hợp tác thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, mà chính ông Rushen thì cho rằng là nó sẽ mang tới cái thịnh vượng của tất cả những cái thành viên quốc gia ở trong khối TPP nếu mà được hoàn tất thành lập, và TPP nó chiếm tới 40% tất cả những cái lợi ích và 1/3 những cái thương mại của trên toàn thế giới. Chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà xoay trục của Hoa Kỳ đường có những cái diễn biến mới rất là quan trọng, chị Thu Nga.
Dạ, Hoa Kỳ thì là xoay trục, còn Việt Nam thì là vẫn chơi cái trò mà Tarzan vẫn đu dây. Và theo lịch trình thì bà Gottemuller này sẽ dành 2 ngày đầu của chuyến công du lớn tới thăm Quảng Trị, giám sát những cái việc mà do Hoa Kỳ tài trợ nhằm ra soát và tháo dỡ những cái bom mìn còn sót lại sau cái cuộc chiến Việt Nam mà anh Dương Phục vừa nói đó. Ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Đỗ Thừa Võng tuyên bố tới là khoảng là hơn 300 năm nữa và tốn hàng ngàn tỷ đô la mới ra hết. Và tại đây thì bà dự định sẽ gặp gỡ và làm việc với lại chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ đang tham gia công tác gà, bom và mìn ở Quảng Trị. Và chuyến thăm diễn ra nhân dịp và đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam và hai thập niên hai nước cựu thù là bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tức là bây giờ đó Việt Nam không có kêu Mỹ là coi như là Mỹ và miền Nam là Mỹ ngụy nữa, nhưng mà nối dài cái cánh tay ra rồi. Và Quảng Trị từng là cái địa bàn chiến tranh ác liệt trong cuộc chiến. Và Việt Nam nói trên 83% diện tích toàn tỉnh hiện vẫn còn ô nhiễm bởi các chất nổ còn sót lại. Và với 391.500 hectare đất bị ảnh hưởng. Và từ năm 1996 thì Quảng Trị là tỉnh đầu tiên được tiếp nhận các nguồn lực quốc tế hỗ trợ và ra coi như là phá mìn để ngăn chặn tai nạn do mìn xảy ra. Và chúng ta chờ xem những cái việc mà đu dây này như thế nào. Nhưng mà bây giờ quay sang tình hình của Hoa Kỳ đó, thì nếu mà anh Dương Phục Quang Hưng mà thích cái kiểu mà hơi ngà ngà say đó, thì có thể đến Washington để dùng cần sa. Tại vì hút cần sa bắt đầu có hiệu lực ở thủ đô Washington rồi, và cái luật hợp pháp hóa cái việc sử dụng cần sa bắt đầu có hiệu lực. Và luật mới này được cử tri thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý tháng 11 năm ngoái, đó có hiệu lực sau cái khuya thứ tư này rồi.
Dạ vâng, Hoan Thịnh Đốn là một trong những cái tiểu bang đã ban hành về cái việc mà cho người ta hút cần sa thoải mái. Ở bên Denver thì cái việc này họ cũng đã thực hiện rồi, và bây giờ đó thì ở bên đó cũng có một số cái vấn đề. Khi mà người ta cấm từ xưa đến giờ, người ta nói là uống rượu không có được lái xe, nhưng mà bây giờ người ta cấm luôn là hút cần sa thì không có được lái xe. Mà quả tình là khi mà hút cần sa thì người ta cũng bị say về cái vấn đề này. Bên Nhật Bản thì ngày hôm nay cũng có một cái tin nói về cái việc mà cái nhà máy Fukushima đó, vào sáng ngày hôm nay thì người ta thấy có một cái vũng nước, mà trong cái vũng nước này nó có cái loại phóng xạ rất là lớn. Chúng ta biết đó là cái nhà máy Fukushima này trong cái vụ mà ở biển nó bị động đất đó, sóng thần đó, thì cái nhà máy này nó nhiễm xạ khá nhiều ra biển, và từ những cái việc đó cho nên là cái nhà máy này đã bị đóng cửa trong một thời gian khá lâu. Nhưng mà tới trong vòng thời gian gần đây thì khoảng một tuần thôi thì lại có những cái sự kiện như là cái chất phóng xạ nó bị nhiễm ra ngoài biển qua cái nước thải của cái nhà máy này. Và cái việc mà nhà nước ở đây đó, nhất là Nhật Bản, họ cũng lo ngại đó là cái chất phóng xạ này nó có thể rất là nguy hiểm. Bởi vì khi mà người ta giải quyết về cái nước thải của cái nhà máy Fukushima này đó, tương đối rất là phức tạp, bởi vì nó gồm nhiều cái loại nước khác nhau, nó trộn chung với nhau. Nó có ở như cái nước ngầm rồi có nước mưa. Và bây giờ thì cái điều mà dân chúng của Nhật họ rất là lo sợ là nước bây giờ đã bị nhiễm xạ rồi, và nó có thể không có biết là bao nhiêu nhiễm xạ nó đã chảy ra biển, anh Dương Phục.
Cái vấn đề mà nhiễm xạ của cái nhà máy Fukushima nó là một cái tin bắt nguồn từ cái thời mà cái trận mà tsunami xảy ra mà làm đánh hỏng mà từ những cái cơn sóng biển đã đánh hỏng cái nhà máy Fukushima này. Tại đó Fukushima là tên của một cái thành phố. Chúng tôi còn nhớ cái thời kỳ sang bên Nhật để mà đi cứu trợ. Thời gian đó có đi chung với cả anh Đỗ Hạnh của Đài Đà Lạt, cũng như là đi anh ấy đi quay cho SPTN, thì có đến viếng thăm cái thành phố Fukushima. Không được phép để vào đến gần cái nhà máy Fukushima là một trong nằm trong vị trí của tỉnh này. Nhưng mà thấy rằng là dân chúng Nhật trong cái thành phố Fukushima họ rất là can đảm, họ muốn chứng minh với thế giới rằng là cái chuyện nhiễm xạ nhiễm độc nó chỉ là một cái tin đồn, nó có cái mức độ mà tin tưởng có tính cách giới hạn, bằng cách là họ vẫn bán những cái trái cây, hoặc là ngay cả ông thủ tướng Nhật đến thăm Fukushima, ông cũng ăn thử những trái cây được trồng ở tại Fukushima, những cái trái dâu, để mà chứng minh rằng là không có độc, không có để bị nhiễm độc mà lan truyền như vậy. Bởi vì cái vấn đề tâm lý dân chúng sợ hãi. Tuy nhiên cái thời điểm đó thì quả thật khi mà phái đoàn chúng tới đó cũng ai cũng ngại, không dám uống nước mà nước bình thường đâu, mà phải có đem theo những cái nước riêng ở trong những cái chai có lọc, thì cái ảnh hưởng tâm lý nó lan rộng lắm và nó kéo dài mãi cho tới bây giờ. Cái vấn đề là rất là e ngại là cái chất phóng xạ nó có cái tính cách di hại lâu dài và nhất là nhiễm vào những cái vùng nước nữa. Bây giờ chuyển qua một cái tin tức nội bộ của đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta thấy rõ rằng là ông Tổng thống Obama đang cố gắng vùng lên để mà chống lại với cái quốc hội bị cai trị bởi Đảng Cộng Hòa, cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Và bây giờ vẫn có những cái tin đồn là bên quốc hội, đặc biệt là ông chủ tịch Hạ viện ông John Boehner đó và ông chủ tịch Thượng viện ông McConnell là quyết tâm để mà tổ chức biểu quyết chống lại cái dự luật về vấn đề di trú của ông Obama đưa ra trước đây. Cái lệnh của ông Obama được gọi là pháp lệnh, tức là cái lệnh riêng của phía bên hành pháp, thì có sẽ ảnh hưởng tới 4,5 triệu di dân bất hợp lệ mà có thân nhân thường trú ở tại nước Mỹ này. Bây giờ ông Obama cho phép là họ được trở lại cái tình trạng bình thường và có thể là vẫn có giấy phép đi làm nữa. Và cái điều này đó đối với quốc hội được coi như là đã qua mặt quốc hội và họ sẽ biểu quyết để chống lại. Thì ngày hôm qua ông Obama ông có tuyên bố rất là mạnh bạo là cái sáng kiến về cái luật di trú của ông ấy sẽ vẫn tiếp tục và niềm tin của ông sẽ không có lay chuyển. Và ông bảo rằng là nếu mà quốc hội phản đối mà đưa qua bên tòa Bạch Ốc thì ông ấy nhất quyết là ông ấy sẽ phản đối dùng cái quyền phủ quyết để mà chống lại cái quyết định này. Và ông Obama đặt vấn đề là khi mà quốc hội mà biểu quyết thì nên đặt câu hỏi là thực sự có muốn trục xuất cái khối người đã lỡ sang và có mặt ở tại Hoa Kỳ này không, và có thực hiện được hay không. Còn nếu không thì hãy chấp nhận cái dự luật của ông ấy đưa ra. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, và theo cái thống kê mới nhất từ cái Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ á, thì có 4,3 triệu đương đơn xin chiếu kháng visa di dân trên toàn thế giới trong khi đang chờ đợi hồ sơ của họ đáo hạn để được đi phỏng vấn. Và Mỹ Tây Cơ thì dẫn đầu với cái số là 1,3 triệu người đang chờ đợi được phỏng vấn. Rồi theo cái như vậy, cái danh sách mà chờ đợi chiếu kháng di dân là về vấn đề cải tổ di trú này, ông Obama đã làm rất nhiều trong phạm vi của ông cho những ngoại kiều bất hợp pháp tại Hoa Kỳ này. Và cái vấn đề đó cũng vẫn còn đang tiếp diễn như vậy và đang tranh cãi. Nhưng bây giờ ông Obama ông cũng đang nhúng tay vào cái việc mà ủng hộ làm sao mà cho quân bình Internet. Và hôm thứ Năm thì nói rằng cái quyết định của FCC là sẽ bảo vệ những sự mà canh tân, sẽ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho thế hệ. Thì cái bản tin này nói rằng Ủy ban truyền thông của liên bang, tức là chúng ta hay nghe là FCC đó, của Mỹ hôm thứ Năm đã bỏ phiếu với tỷ lệ là 3-2 để mà đồng ý với những cái quy định mới về cái gọi là cái quân bình Internet. Do đó những cái công ty mà cung cấp dịch vụ Internet giàu có không thể có lợi thế trước những cái công ty nhỏ hơn. Và những cái công ty này, những cái việc này thì có liên quan tới những cái công ty mà cung cấp lớn như là Amazon và Facebook không còn có thể trả nhiều tiền hơn cho những nhà cung cấp những cái tin trên Internet như là Verizon hay là Comcast để truyền phát cái nội dung tới khách hàng nhanh hơn là những đơn vị cung cấp nội dung nhỏ. Những cái bản tin này thì chắc là đàn ông của Bộ giống như Quang Hưng với anh Dân Phục thì có vẻ là rành hơn ạ.
Vâng, đúng như vậy. Cái Internet đó là bây giờ nó giống như là một cái dịch vụ công cộng, giống như là điện vậy đó. Trường hợp như là chúng ta mà trong nhà không có Internet, kể như là hồi xưa cũng nói như là chúng ta không có điện vậy. Bởi vì bây giờ đó là từ những cái bộ phận về TV cũng chạy bằng Internet, rồi máy computer cũng bằng Internet, rồi cái hệ thống an ninh trong nhà cũng bằng Internet. Nếu mà không có Internet thì khổ lắm anh Dương Phục ơi, nhất là đài mà Internet mà nó chậm rì rì đó thì không có biết cách nào để mà kiếm cái tin cho nó nhanh được ạ.
Nếu quý thính giả thấy là anh Quang Hưng lâu lâu anh cứ giả vờ câu nói câu giờ là bởi vì Internet lúc đó nó trục trặc, sau đó đọc không ra, thành ra cứ phải chờ.
Nó chạy đi mà bắt không được.
Vâng, thật sự ra đó, cái Internet nó là một cái phương tiện lợi hại của thế giới loài người, nhưng mà khám phá nó bây giờ là nó kinh khủng lắm, rất là ích lợi, nhưng mà ngược lại nó cũng có cái mặt trái của nó rất là nguy hiểm. Các hoạt động gián điệp đó và đánh cắp cái thông tin đầy rẫy ra và để trở thành một cái điều mà nguy hiểm. Ngay cả ông Tổng thống Obama đã nhận định tại cái hội an ninh mạng ở California mới đây đó là vấn đề an ninh mạng là vấn đề vô cùng quan trọng và là vấn đề mà mọi người từ cấp chính phủ đến các công ty tư và đến cá nhân đều phải quan tâm để mà giải quyết. Thành ra chị Thu Nga cẩn thận, chị mà cứ email cho ai mà lỡ phê bình hơi xấu một tí về người nào đó, đừng tưởng người ta không biết đâu, nó có nhiều cách người ta đọc được email của chị lắm. Bây giờ chúng tôi có thể vào email của chị để chị mà đôi khi nói cái này cái kia hay là tâm sự tâm tình gì đó riêng đó là chúng tôi biết hết.
Nhưng mà cũng đỡ khổ hơn là khi mà Thu Nga mà lên cái đài truyền hình mà nói về anh Dương Phục mà cứ bỏ cái hình của Quang Hưng là nhảy tới nhảy lui giống như ông Putin thì mới làm khổ hơn nữa.
Vâng.
Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng đây đây. Kính chúc quý vị có một ngày mồng 9 Tết thật là vui và cuối tuần này vẫn còn hội xuân mà có lạnh lắm thì làm ở trong nhà, giống như thử là cộng đồng Tarangati sẽ làm hội chợ Tết ở trong Asia Times Square.
Cũng đúng như vậy đó, ở Hilton và cuối tuần này vẫn có hội chợ Tết, và hội chợ Tết đây là do hội đồng đại diện cộng đồng sẽ tổ chức tại cái khu vực mà parking lot mà nổi tiếng ở trên đường Bao Le của cái chợ Hồng Kông 4 đó, và nó được mô tả như là chuẩn bị rất là kỹ, rất là công phu. Có nhiều hội chợ đã diễn ra trong tuần vừa qua rằng, nhưng mà cuối tuần này mặc dù là tới mùng 9, mùng 10 rồi, thế nhưng mà vẫn còn hội chợ. Và quý vị ở tại Hilton có thể tham dự hội chợ Tết vào cuối tuần này của Hội đồng đại diện cộng đồng. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục và chị Thu Nga.